Tại sao trong cái buổi mà thọ báo quan trai chúng ta phải nghiêm túc trong vấn đề nghĩa là giao tiếp, tức là không nên tiếp xúc với những người không thọ báo quan trai để người ta có thể đem những chuyện hỏi thăm sức khỏe, hỏi chuyện này chuyện kia tạo thành cái hí luận của chúng ta. Thì ở đây Đức Phật nghĩa là thêm cho cái ngài nghĩa là an lực một câu đó, xong rồi bắt đầu ngài mới nghĩa là nói rằng nếu mà ông chỉ nghĩ 7 điều đó thì chưa đủ mà phải thêm một điều á, tức là đạo từ chỗ không hí luận, thích không hí luận, thực hành không hí luận. Các vị nhớ là nó có 3 điều nha. Chẳng những mình không hí luận đó, và mình phải có một sự ưa thích là ưa thích không hí luận, và cuối cùng sống tức là thực hành không hí luận. 3 điều đó nó khác nhau. Nó khác nhau. Ở chỗ là có nhiều người nói rằng, nhiều Phật tử nói thầy, thầy thấy ông con đâu có nói, con không ưa nói nhưng mà con ưa nghe. Cho nên chỗ nào mà có đông người là có mặt con ở đó. Không ưa nói mà ưa nghe. Mà các vị biết con người chúng ta hả, cái gì không bao giờ mình giữ được bí mật điều gì chân, thầy bảo đảm được điều đó. Thầy bảo đảm được điều đó. Bởi vì khi con người có một cái gì mà nó chịu một cái sự bí mật hoặc cá nhân mình đòi là mình chịu không nổi, mình phải kiếm một người đó để mình nói ra được điều bí mật đó. Nên là ít nhất cũng nói được một người. Mà khi mình nghĩ rằng mình phải nói được với một người nào chuyện gì đó rồi đó, thì người kia họ cũng có tâm trạng như mình vậy, họ chịu không nổi rồi, cái chuyện này là nó ghê quá rồi, họ phải kiếm một người thứ hai họ nói ra lại nữa. Cứ như vậy á, mà coi như thậm chí rằng cái người mà gọi là họ thề rằng không nói lại thì họ cũng sẽ nói lại. Cho nên á, sau này có một cái kinh nghiệm các vị biết rằng, kinh nghiệm mà để cho mọi người đều hiểu chung á, là điều gì á mà muốn cho mọi người khác đừng biết á, là chuyện đó các Phật tử đừng bao giờ nói rằng cái chuyện này đừng có nói với người khác. Khi nào mình nói rằng cái chuyện này là chỉ có tôi với bà biết, tôi với ông biết thôi, đừng nói với người khác, mà mình biết rằng chuyện này á, chiều nay nó ra tới hết Karamata. Tại sao vậy các hiểu không? Có nghĩa là mình đã tuyên bố chuyện đó là chuyện sự thật. Còn mình muốn một cái chuyện gì mà không ai biết á, là chính mình cũng không biết luôn, là điều tốt nhất. Có nghĩa là mình muốn một điều gì mà không có người thứ hai biết, là chính mình cũng không biết điều đó luôn, đó là điều tốt nhất. Đó. Rồi các vị biết không, ở Việt Nam ngày xưa đó, thầy nhớ mỗi lần á thầy đi bến xe bất cứ chỗ nào á, nó hay đề một cái câu mình gọi là nó hơi dung tục chút, đề nó là cấm đái bậy. Cái chỗ nào mà đề cấm đái bậy là chỗ đó nó cái mùi không còn chịu nổi nữa, bởi vì nguyên chỗ đó là chỗ đi tiểu không à, họ đề chỉ cấm đái bậy, tức là không nên đi tiểu chỗ đó. Bởi vì sao vậy? Nó tiểu quá nhiều rồi. Cũng giống vậy, khi nào mình nói rằng chuyện này bí mật lắm, đừng nói với người khác, thì coi như chuyện đó là để mình nói khác, người khác biết. Đó. Và như vậy là Đức Phật đã dạy cho ngài A Na Luật rằng không hí luận, không thích hí luận, thực hành không hí luận, chứ không phải từ chỗ hí luận, thích hí luận, thực hành hí luận mà chứng đắc. Thì như vậy là bây giờ chúng ta quay lại câu nói bước đầu tiên rằng, khi một người Phật tử hỏi rằng làm thế nào để mình đắc đạo, và làm thế nào để biết người khác chứng đạo hay là chứng A-la-hán, thì bắt đầu chúng ta đi từ bước theo cái lời dạy Đức Phật trong này. Thì ngài mới nói với ngài A-na Luật rằng, chẳng những vậy mà thầy phải tu tập an trụ và tu tập thành tựu bốn tăng thượng tâm. Bốn tăng thượng tâm tức là bốn pháp làm cho tâm mình là tăng thượng, tức là tăng trưởng sự cao thượng. Đó là gì? Là từ, là bi, là hỷ, là xả. Là từ vô lượng, bi vô lượng, hỷ vô lượng, xả vô lượng. Tức là phải sau khi tu tập 8 cái niệm này rồi, tăng cường thêm 4 tăng thượng tâm thì người đó đắc được đạo. Nhưng mà nó không phải vậy đâu. Để rồi các vị thấy rằng chúng ta đi từ bước mới thấy rằng nó rắc rối lắm. Rắc rối lắm, cho nên ngài mới dạy rằng, chỗ thứ nhất á, ngài dạy cái người tu tập hay là cái ngài A Na Luật á, là 8 pháp. Sau khi dạy xong rồi đó thì ngài A Na Luật nghe xong hoan hỷ mà ngồi thiền tiếp tục tu tập á, thì Đức Phật nghĩa là thị hiện thần thông ở trong một cái định, nghĩa là trong một cái thiền định của ngài, ngài trở về chỗ cũ, tức là trở lại cái vườn lộc giả. Rồi ngài mới kêu các cái vị nghĩa là tỳ kheo, kêu ngài A Nan gọi lại các vị tỳ kheo chúng họp á, họp lại để rồi ngài sẽ giảng một bài kinh tên là kinh Bát Niệm, tức là bài kinh mà chúng ta đang nghe đây. Thì bây giờ ngài giảng ra, ngài không có nói chỉ chừng đó thôi, tức là không có nói ngắn như là nãy giờ chúng ta nghe, tức là hỏi rằng tại sao mà ngài nói rằng là đạo từ nghĩa là vô dục đó, đạo từ vô dục mà đến, chứ không phải đạo từ nghĩa là hữu dục mà chứng đắc. Bây giờ ngài Đức Phật cũng bắt đầu giải thích À, các vị biết là tại sao gọi là vô dục không? Có nhiều khi mà chúng ta nghe một cái từ ngữ trong Phật học đó, chúng ta không hiểu được, không hiểu hết được ý nghĩa của đó. Cũng như là thầy đi một vài nơi đó, có nhiều Phật tử nói thầy rằng đó là tu một cái đạo hoặc là tu một cái pháp môn, hay là chúng ta tu đang tu một cái học á, ở đây có khi nào mà các Phật tử nghe một cái pháp tu là pháp vô vi không? Ừ, có pháp vô vi. À, tức là tu pháp vô vi là nó khác với Phật giáo và khác với một vài pháp tu khác. Nhưng mà thiệt ra trong Phật giáo không hề có điều đó. Tại sao vậy các vị hiểu không? Bởi vì cái chữ mà giữa vô vi là để nghĩa là so sánh hay là để tương đối một cái gọi là nếu có vô vi thì có hữu vi. Như vậy cái người mà tu vô vi á là gì? Mình tưởng rằng tu vô vi là tu một cái khác nào đó không phải là Phật giáo. Nhưng mà khi chúng ta đi học rồi, chúng ta học sâu trong giáo lý, chúng ta biết rằng chỉ có những cái bậc nghĩa là A La Hán họ mới đạt được cái trình độ gọi là vô vi, tức là họ chứng vào trong vô vi pháp. Nghĩa là vô vi là không còn khởi niệm, tức là không còn khởi tác ý, cho nên gọi là vô vi đó. Và hữu vi tức là những cái pháp mà còn khởi tác ý, còn động niệm, còn nói năng, còn làm và còn diễn hành cho người khác thấy, gọi là hữu vi pháp đó. Tức là cái gì còn nhận thức được ngay cả một ý niệm đi nữa cũng gọi là hữu vi. Chẳng hạn bây giờ thầy nói rằng có những món đồ mà các Phật tử không bao giờ tìm được trong đời này, đó gọi là lông rùa sừng thỏ, cái đó cũng gọi là hữu vi pháp. Hữu vi pháp. Còn vô vi tức là nó bật cả tướng nói năng, không còn nói năng, không còn khởi niệm, cho nên không còn thấy sinh khởi các pháp. Chỉ có những vị A-la-hán họ mới có thể chứng đắc được cái pháp đó, gọi là pháp vô vi tối thượng. Cho nên có nhiều vị không có hiểu được chỗ đó mới nói rằng là con nhà tu vô vi à, thầy hữu vi. Dĩ nhiên thầy phải hữu vi chứ, nếu mà thầy không hữu vi làm sao thầy nói, phải không? Thì chỗ này để chúng ta thấy rằng từ chỗ này chúng ta mới hiểu từ bước thứ hai là cái chỗ là Đức Phật nói rằng giải thích rằng thế nào là đạo từ vô dục chứ không phải từ hữu dục mà chứng đắc. Cái chữ vô dục ở đây đó là các vị biết rằng nó bao hàm cái nghĩa rất là lớn, mà cái người Phật tử chúng ta thường thường bị rơi vào những chỗ đó. Bởi vì chữ dục á là không phải chỉ là mong cầu một chiều gì đó, mà dục nó gồm có bao gồm trong năm cái mà các Phật tử đều biết là tài, sắc, danh, thực, thì. Đó. Tức là gì? Là tiền. Đó, rồi sắc đẹp, rồi gì nữa? Rồi danh tiếng. Đó, rồi ăn uống, rồi ngủ. Năm cái đó tức là năm cái ham muốn đó làm cho con người bị trôi lăn, bị ngăn che trong các pháp thánh đạo, nên gọi là ngũ dục, ngăn che thánh đạo. Như vậy ở đây ngài nói rằng đạo từ vô dục mà đến chứ không phải từ hữu dục mà chứng đắc. Thì chúng ta cứ quay lại rằng hỏi rằng làm sao biết được mình đắc đạo, làm sao biết được người khác đắc đạo. Đó, các Phật tử cứ bắt đầu từ chỗ này mình sẽ tìm hiểu được điều đó. Người nào mà Đức Phật nói rằng từ vô dục, tức là không còn ham muốn bởi sắc, phải không? Không còn ham muốn bởi gì? Trong năm cái ngũ dục đó chúng ta thấy rằng bởi tài, bởi danh, bởi lợi, bởi tham ăn và bởi như là mê ngủ. Thì người nào mà không còn ham muốn những điều đó thì người đó đạt được vô dục. Đó, đạt được vô dục, đó là bước thứ nhất thôi. Tức là cái là trong bát niệm là niệm thứ nhất. Mà các vị biết rằng con người chúng ta đó là cái dục vọng nó khởi lên con người chúng ta không biết từ đâu nó khởi. Đó. Và khi mà mình tu mình muốn biết được, mình chứng được cái gì đó, mình không hiểu mình chứng. Mà phần sau này Đức Phật mới giải thích một lần nữa đó. Tức là ngài nói tiếp trong đoạn này, ngài nói rằng nghĩa là các tỳ kheo chứng đắc vô dục, tự biết chứng đắc vô dục, không làm cho kẻ khác biết mình vô dục, chứng đắc tri túc, chứng đắc viễn ly, chứng đắc tinh cần, chứng đắc chánh niệm, chứng đắc định ý, chứng đắc trí tuệ, chứng đắc không hí luận, tự biết chứng đắc không hí luận, không làm cho kẻ khác biết mình vô dục. Như vậy gọi là đạo từ vô dục chứ không phải từ hữu dục mà chứng đắc. Các vị hiểu ý của đoạn kinh này không? Khó hiểu không? Thấy không? Nó khô quá phải không? Đoạn kinh này Đức Phật nói á, nghĩa là nói lược qua thôi, chứ nó dài lắm. Có nghĩa là cái người mà gọi là từ vô dục để mà chứng đắc được á, thì trong tám cái này, trong bát niệm này á, là không bao giờ người khác biết được mình hết. Không bao giờ người khác biết được mình. Cho nên khi mình hỏi một câu là làm thế nào biết người khác chứng được A-la-hán, làm thế nào biết được rằng mình chứng đạo, là mình đã đi sai cái bước thứ nhất rồi. Mình đã đi sai bước thứ nhất rồi. Bởi vì Ngài nói rằng nghĩa là cái người mà tỳ kheo chứng á, chứng được cái đắc được vô dục á, tự biết mình chứng đắc vô dục, có nghĩa là không làm cho kẻ khác biết mình vô dục. Không làm cho kẻ khác biết mình vô dục. Không làm cho người khác biết được mình chứng được viễn ly, chứng được tinh cần, chứng được chánh niệm, chứng được định ý, chứng đắc được trí tuệ. Không hề có một sự phô trương nào cả, kể cả không hí luận, thì người đó được gọi là chứng đắc được vô dục. Thầy sợ rằng một vài cái ý á, nó khô quá, các Phật tử sẽ không hiểu được. Cho nên nghĩa là chúng ta sẽ trở lại một cái bước phàm phu hơn, tức là trong đời sống chúng ta. Bởi vì các vị biết là có nhiều Phật tử hay là có nhiều người khi mà đã tu rồi đó, mình cứ nghĩ rằng trong cái đời sống tu tập của mình chứng đắc nó có một cái gì đó khác hẳn cái đời sống của mình. Tức là nó phải có một cái gì đó ghê gớm lắm. Nhưng mà thầy mới nói rằng nó không phải như vậy, bởi vì qua những cái kinh nghiệm học kinh, qua những cái bài phân tích đó, thì chúng ta thấy rằng trong đời sống tu tập nó ở ngay trong từ ý nghĩ, hành động và thân hành của mình. Cho nên có lần thầy có giảng kỳ trước các vị nghe, tu tức là phải tự mình ở gì? Ở tù. Tức là tự mình gò bó được, tự mình thúc ép được, tự mình kiểm soát được mình trong phạm vi đó. Có nghĩa là có cái mình muốn làm mà mình vẫn không làm được, mà mình tập sao trở thành thói quen như vậy đó, thì lúc đó mình mới có thể tu được. Thì bây giờ cái thứ nhất mình nói rằng, cái mà đơn giản nhất như nãy là chúng ta kết luận lại là cái phần hí luận á, làm sao con người mình là có một chuyện muốn nói cho người khác mà mình không bao giờ nói. Bây giờ tập cái thứ nhất, các Phật tử tu vậy đây, tập từng cái. Nghĩa là nghe một chuyện gì đó mà mình biết rằng chuyện này trúng sai không biết, nhưng mà làm sao nghĩa là tự mình không nói lại chuyện đó. Đó là cái thứ nhất. Như vậy là chúng ta kiểm soát được chúng ta. Bởi vì chúng ta kiểm soát được cái chỗ nghĩa là biết được, nói được một điều gì đó, mà có nghĩa là mình nói được mà mình không nói, làm được mà mình không làm. Đó. Cho nên có nhiều người hỏi rằng, nghĩa là thầy biết hút thuốc không? Thầy nói hút thuốc thì có gì đâu không biết. Biết mà không hút mới là khó. Chớ còn nghĩa là hút á, thì không phải là điều khó, hoặc không hút không phải là điều dễ. Điều khó là biết mà không làm, hay là chúng ta kiểm soát được chúng ta. Cũng như có nhiều các Phật tử á, mà khi bắt đầu phát tâm tu á, thầy thấy cũng có một vài cái hay. Chẳng hạn như là phát nguyện bỏ thuốc lá, không hút, tự mình dõng mảnh, tự mình nữa là cái bằng nghiêm trị mình và cố gắng không hút thuốc. Thầy thấy điều đó cũng đáng tán thán, cũng hay. Nhưng mà với thầy thì không cần thiết phải như vậy. Với thầy không cần thiết phải như vậy. Có nghĩa là đến một lúc nào đó, tự con người mình, ý niệm mình, làm thế nào mà mình không chứng tỏ được điều đó, mà nó tự nó giảng đi và cuối cùng nó chấm dứt. Đó. Có nghĩa là mình thấy rằng điều đó không quan trọng với mình nữa, điều đó nó không cần thiết cho mình nữa, thì tự nó hết. Mà mình không cần phải cố gắng là bữa nay là phải nhịn, rồi nghe mà người ta đứng đầu kia người ta hít một cái đây, nó trời ơi, tưởng đâu lên thiên đường rồi. Đó, có nhiều người vậy. Rồi thậm chí ở Việt Nam cái gì biết không, có nhiều ông thầy, hồi xưa thầy có một ông thầy bạn á, ổng mới là ổng tu cái bị cấm hút thuốc. Đó, ổng nghĩ vậy đó. Rồi ổng ráng ổng nhịn được, mới đầu ổng mua một gói, ổng hút riết, ổng nói một ngày một bỏ bớt một lần bỏ bớt một hồi để ổng hút một lần một gói, riết rồi ổng bỏ bớt nửa gói, riết rồi ổng hút một ngày một ba điếu, riết rồi ổng hút ngày một điếu. Đến một lúc ổng bỏ hết rồi các vị không? Ổng đi tới đi lui giống như người mất hồn à. Cuối cùng á, có lần á ổng đi lượm mấy cái tàn người ta bỏ, ổng chui vô trong cầu tiêu, ổng hút nữa mà nó hôi trong cầu tiêu á. Thầy vô là thầy biết là có người hút thuốc lá rồi. Nhưng mà thầy biết rằng đó là những cái ý niệm rất tinh cần, rất tốt cho một người nỗ lực bắt đầu dụng công. Nhưng ở đây đó, khi mà chúng ta tu tập á, chúng ta biết rằng nó không nhất thiết đến mức độ như vậy. Nhưng mà chúng ta phải hiểu được rằng có những gì chúng ta phải có cái phần sau Đức Phật phải dạy, là trong bát niệm này Đức Phật phải dạy rằng mình phải quán sát thế nào để mình loại bỏ nó mà không phải dùng cái cách thức như vậy. Đó quan trọng là chỗ này. Có nghĩa là làm thế nào mình thấy rằng cái thuốc lá nó không cần thiết cho mình, không cần thiết cho mọi người, nó tốn tiền và nó hại gì đó. Đó. Nhưng mà nếu mà lúc nào đó mà mình buồn, mình vẫn được hút một điếu thuốc mà không hề có hại cho ai và không hề có hại cho mình. Sau này các vị mới thấy rằng cái chỗ tu nó hay chỗ đó. Cho nên người ta nói rằng tu mà không thấy mình tu mới gọi là tu, thì bao giờ mình tu như vậy đó. Có nghĩa là đến một lúc nào đó buồn quá đi, nghĩa là có một chuyện gì không giải quyết được, suy nghĩ không ra, hút một điếu thuốc suy nghĩ ra một vấn đề, nó không dính dáng gì tới người nghiện thuốc lá cả đó. Và khi đó các vị sẽ hiểu được rằng người ta tu như thế nào. Thì ở đây đó, trong cái bài kinh này Đức Phật dạy thì thấy rằng khi mà nâng cao thì các vị tự thể thấy khó hiểu, thì chúng ta đi từng bước từng bước từng bước thấp hơn. Chẳng hạn như Đức Phật dạy rằng là trong cái ngũ dục mà nếu mà các vị muốn tu lần mới gọi là con không biết con tu làm sao đâu, thì thầy nói bây giờ các Phật tử đem năm lời dạy thứ nhất của Đức Phật ra. Thứ nhất là tài sắc danh thực thì giảm hết những điều đó, điều nào mình đang có. Ai thích ăn ngon giảm đi, ai ưa nấu đồ ăn nhiều giảm đi, ai ưa nếm nấu cho người khác ăn giảm đi, đừng nấu nữa. Thì đó là coi như biết mình có tu hay không tu, phải không? Cái thứ nhất. Cái thứ hai, biết người khác có tu có chứng được cái đó hay không, là mình phải thấy rằng người đó không có nhu cầu đòi hỏi cái mà mình nghĩ đó, cái mà mình nghĩ. Cho nên á, gọi là bây giờ thầy nói cái đầu tiên, tại sao thầy phải nói cái vị mà các vị biết không, cái dễ nhất á là gì, là cái vụ ăn đó. Bây giờ trở lại cái vụ ăn là tại sao tài sắc danh thực thì, bởi vì con người ta khổ vì cái vụ ăn dữ lắm, khổ nghĩa là khổ chí thiết luôn, nghĩa là ăn đủ thứ á, nhưng mà không bao giờ con người ta cảm thấy đủ. Và con người khổ sở trong việc ăn đến mức độ rằng chính mình á không kiểm soát được mình đó, không kiểm soát được mình. Cho nên á, chúng ta trở lại điều này để chúng ta thấy rằng cái lời Đức Phật dạy đó nó ngắn á, nhưng mà trong đó nó hàm được cái chứa rằng bởi vì chúng sanh ham ăn, chúng sanh mê ngủ, chúng sanh nghĩa là tìm cầu những cái thức ăn nữa là quá ư là phức tạp. Ăn để sống thì con người không tìm, mà con người nữa là cái bằng sống để ăn, cho nên tìm cầu nữa là bữa nay có cái này không có cái này tôi không ăn, nữa là thiếu món này, ăn món này phải đủ cái kia. Nội mà nghĩa là thầy nghe một cái người bán phở họ kể rằng nếu muốn bán một tô phở mà cho được á không có đơn giản gì, bởi vì họ vô ngồi á nào là cái bằng thêm nước giấm, thêm nước gừng, thêm ớt, thêm nghĩa là tôm rồi thêm nước béo, thêm không là bảy lần đi ra vô mới bán được một tô phở có 5 đồng. Bán một tô phở 5 đồng mà người bán phở phải ra vô chỗ bàn á là bảy lần, cho đến lần tính tiền là lần thứ 8 đó. Bởi vì sao vậy? Cho thêm chút giá nữa. Sao vậy? Thiếu chua, thiếu ớt, thiếu đường, thiếu bột ngọt, thiếu nước mắm. Bởi vì sao vậy? Bởi vì đó là một vài cái dục của chúng ta. Nhưng mà nếu mà một vài cái dục nào đó chúng ta không kiểm soát được á, dục nhỏ không kiểm soát được thì nó thành dục gì cái gì không? Là dục lớn. Cho nên gọi là đời này, gọi là cuộc đời này gọi là dục giới. Bởi vì con người nó có nhiều cái ham muốn. Thầy nói vậy là không phải là thầy không có, không? Ai cũng có cả. Nhưng mà chúng ta sẽ cố gắng nên là hạn chế để biết được rằng mình có đạt được cái phần nào của đạo hay không. Đây là cái chỗ ý thức là vậy đó. Cho nên khi mà cái câu hỏi thầy nói là làm thế nào để biết mình chứng đạo, thì mình phải biết rằng là mình sẽ đi kinh qua những con đường mà mình không bao giờ phải bị vướng phải khổ đau gì nó. Chẳng hạn như bây giờ nữa là không có điếu thuốc làm cho mình khổ không? Làm cho mình chết không? Làm cho mình buồn không? Không hề có. Không uống cà phê có làm cho mình nhức đầu không? Có làm cho mình chóng mặt không? Có làm cho mình chịu không nổi không? Bởi vì các vị biết rằng khi ý niệm mà nó tạo thành hành động, tức là nó lôi kéo mình. Cũng giống như tới giờ tôi gọi là nhớ ai như nhớ thuốc lào, đã chôn điếu xuống rồi đào điếu lên. Có nghĩa là nó là không còn kiểm soát được mình. Không còn kiểm soát được mình. Thì đây cũng giống vậy đó. Trong bất cứ ý niệm nào mà chúng ta kiểm soát được chúng ta thấy rằng cái đạo nó bắt đầu nó đạt được. Tức là từng phần. Nhưng mà nó không phải là nhất thiết như chúng ta là cố gắng làm một điều gì phi thường để cho người khác thấy rằng mình hay. Không phải như vậy. Cho nên có nhiều người họ nói rằng nhất định bữa nay tôi bỏ thuốc. Tôi bỏ thuốc từ đây cho tới khi tôi chết tôi không hề hút được. Điều đó mọi người đều khen tặng và thấy đó là một hành động phi thường. Nhưng mà khi họ bỏ thuốc thì nó lại sinh ra một cái bệnh khác. Đó, tức là sinh ra một cái dục khác. Cho nên bây giờ không có thuốc buồn quá, đi kiếm chuyện khác, kéo mấy kéo. Thấy không? Kéo mấy kéo tức là làm gì? Đi đánh bài 1 đồng, đánh 10 đồng cũng đánh, rồi cuối cùng đi tới nữa là casino lớn rồi các vị biết không? Nó tệ hại còn gấp 100.000 lần hút thuốc, chứ không thua gì. Bởi vì hoặc là nó hút thuốc thì người khác nghe, sợ ảnh hưởng con nít, sợ ảnh hưởng cho mọi người. Thôi giờ cho tôi chích đi, nó vô thẳng trong gân á. Có hại hại mình tôi thôi, tôi chịu chết tôi hy sinh. Coi như tôi cao thượng vậy thôi. Ý niệm cũng là ý niệm tốt, nhưng mà tốt ở trong cái xấu của nó. Đó, chúng ta sẽ hiểu được điều đó. Cho nên tu có nghĩa là người nào thấy được hành vi của mình, ý niệm của mình và quá trình chuyển dịch của nó. Có nghĩa là chúng ta dù có chăng nữa nhưng mà không bị hệ lụy bởi đó, thì đó chúng ta biết rằng mình đã đạt được một phần nào đó được gọi là đạo, tức là cái chân lý sống. Chân lý sống tức là chân lý không làm khổ mình, không làm khổ người. Đó. Thì chân lý đó là gì? Chân lý bình an, chân lý tự nhiên mà không phải vì một cái đạo. Đó. Cho nên nó là không phải là tại vì là thấy thầy thì thôi không hút thuốc, nhưng mà ra làm sao hút, không phải vậy, không, cái đó không cần thiết, đó là cứ tự nhiên. Thầy chưa bao giờ nói rằng các Phật tử thiện nam hoặc là tín nữ trước mặt thầy đừng hút thuốc, chưa bao giờ nói điều đó. Bởi vì đối với thầy chuyện đó tự nhiên cũng giống như chân lý mà thôi. Nếu các vị thấy rằng cơ thể mình có một nhu cầu, có thể là không sao cả. Khi nào thầy chịu không nổi thì thầy làm gì? Thầy phải đi. Sao? Thầy chịu không nổi thầy đi. Điều đó để cho mình thấy rằng trong cuộc sống chúng ta, cái việc tu hành có nghĩa là không làm người khác biết mình tu mà mình vẫn tu. Đây là cái ý của Đức Phật dạy trong bài kinh này. Nhưng mà dạy không phải đơn giản vậy, nó còn dài, còn từng bước, từng bước, từng bước. Bởi vì nhiều khi các Phật tử, có nhiều người nói rằng thầy á, trời ơi, thầy tu nhưng mà thầy còn nóng dữ lắm. Ai cũng nói đâu á. Thầy nói nóng hay sao không nóng? Phải không? Có lẽ thầy nóng giống như người ta nóng. Bởi vì tất cả mọi thứ nóng đều giống nhau, một chất liệu mà thôi. Một chất liệu mà thôi. Nhưng mà một chất liệu đó nó có nhiều dạng khác nhau của sự hiện hành của nó. Cũng như có nhiều người nóng rồi mau nguội, nhiều người không thấy nóng mà lại ngầm lâu, nhiều người không nói ra mà nghĩa là ngu ngốc trong lòng. Cho nên giống người ta nói rằng lửa, có lửa rơm, có lửa củi, có lửa củi thông, có lửa củi đước, và có lửa củi than, có lửa than, và cuối cùng cái lửa mà mình không thấy được, tự như lửa hàng vậy đó, thì nó nhiều loại lửa lắm. Thành ra khi từ chỗ đó mình mới thấy rằng trong kinh á, và trong bài chân lý á, tổ sư này có nói một bài gọi là bài tâm thủy, hay gọi là tánh thủy, nghĩa là quân tử tánh như thủy, nghĩa là các người quân tử á, là tánh như nước. Rồi ngài mới nói rằng quân tử tánh như nước không phải là nói là người quân tử họ không nóng đâu, họ vẫn nóng chứ. Bởi vì sao vậy? Nước mà các vị cứ đút vô bình mà cắm lên 100 độ có nó nóng không? Nó nóng tới 100 độ, 200 độ nó vẫn nóng, nhưng mà buông ra rồi một lát sau nó trở lại cái tánh bình thường của nó, tính lặng yên, tính tươi mát của nó, cho nên gọi là quân tử tánh như thủy. Và các vị có nhớ rằng có một lần á, gọi là cái vị sứ thần nổi tiếng của mình là ai? Là ông Mạc Đỉnh Chi á. Khi mà ông đi qua bên Tàu á, thì người Tàu mới đem một cái bức tranh ra, nghĩa là vẽ một cái con chim sẻ sẻ mà đứng ở trên một cây trúc á, hát líu lo mà đẹp lắm, vẽ giống như là thật vậy đó. Thì ai cũng khen hết trơn á, đem cho ông coi. Thì bây giờ nghĩa là ông coi xong, ông lấy tay giật xé cái bức này. Thì bây giờ quan Tàu, vua Tàu là thấy vậy mới giận lắm, hỏi tại sao là phải trình bày được lý do gì mà ông xé được cái bức tranh đó, nếu không được thì ông sẽ bị mất tội. Thì ông mới nói rằng ông không muốn thấy bức tranh này, bởi vì quân tử là tượng trưng cho cây trúc gọi là quân tử, mà chim xe sẻ là tượng trưng cho tiểu nhân. Cho nên con chim xe sẻ tiểu nhân đứng trên đầu quân tử hát líu lo mà mọi người khen tặng gọi là hay là đẹp, thì coi như là cái đạo nghĩa đã mất đi rồi. Cho nên do đó nghĩa là xé bỏ bức tranh này, và không muốn làm cho người khác cười cái đất nước Tàu, cho nên do đó tôi xé. À, thì vua Tàu không có bắt tội cũng được, bởi vì nghĩa là tượng trưng của Tàu á, trúc là quân tử, cho nên trúc thường thường người ta trồng trước nhà đó, tức là tượng trưng như quân tử. Còn trong các loài chim mà gọi là chim mà cái phần xấu nhất á, là con chim xe sẻ, tức gọi là tượng trưng cho tiểu nhân. Sau này có dịp rồi thầy sẽ nói qua cái vụ chim xe sẻ tại sao là tiểu nhân, bây giờ thì chưa nói cái đó. Nhưng mà các vị thấy rằng như vậy cái chữ quân tử đây là cái phần tánh, tánh cái người quân tử là mát mẻ, là thẳng thắn. Cho nên khi mà nước á, nếu nó ở bất cứ chỗ nào, nó ở dưới đất, nó ở trên cao, chỗ nào nó có thể hòa đồng được, nó có thể nghĩa là dung hợp được tất cả mọi người. Cái sự rộng lớn, cái sự bao dung đó gọi là tâm, đó gọi là tâm thủy. Và bởi vì nước á, nó mát cho nên khi mà nó bốc hơi lên, nó trở thành mây đó, rồi nó mưa trở thành nước mà làm cho mọi người đều được ân nhường hết, cho nên gọi là quân tử. Thì như vậy á, khi mà cái câu chuyện Mẫu Mặt Đỉnh Chi á, chúng ta thấy rằng một con người đó, quân tử không phải là biểu hiện bởi hình thức của con người. Bởi vì các vị biết ông Bạch Đánh Chi là một cái vị sứ tà sứ của Việt Nam mình mà lùn nhất. ổng về lùn, ổng về đen, không có nhìn, ổng không có ra, con người ổng không có hào hùng, không có gì đẹp cả. Ổng rất là xấu xí, nhưng mà ổng rất là tài ba, cho nên được cử đi sứ. Bởi vậy cho nên nghĩa là quan bên Tàu xưa người ta nói là lịch sử Việt Nam mình nó là Tàu khinh ông sứ Việt Nam lắm. Tại vì vừa lùn vừa nhỏ, cũng như bây giờ mà người Việt Nam mình á, có nhiều người lùn nhỏ nhưng mà học rất là giỏi. Đó, tại sao vậy? Thì ông Mạc Đỉnh Chi cũng giống vậy. Cho nên nhân cái dịp mà gọi là trong truyện kể lại á, nhân một cái dịp có một công chúa chết đi á, thì bây giờ mới người ta mới đem lại cho một cái phong thơ, gọi là một cái lời phong ưu á, đưa cho ổng đọc, kêu bằng nghĩa là sẵn dịp nữa là công chúa chết, nhờ ổng đọc cái lời phúng điếu. Thì khi mà ông Mạc Đỉnh Chi là ổng mở phong bì ra, trong đó có một chữ thôi, gọi là chữ nhất thôi, một chữ nhất thôi, gọi là một cái gạch ngang thôi. Thì bây giờ nó là ông, mọi người là đứng đợi coi là Mạc Đỉnh Chi, tức là cái người sứ thần Việt Nam mình sẽ đọc sao. Thì ổng mới nắm là cái chữ nhất lên, ổng để lên về, ổng dòm xong là ổng xuất khẩu thành thơ. Ổng đọc nữa là nguyên nữa là bốn câu thơ vậy. Bốn câu thơ đó thì thầy nhớ mấn máng về. Ổng gọi là cái bằng thanh thiên nhất đoá dân, hồng lô nhất điểm tiết, thượng nguyễn nhất chi qua, diêu trì nhất phiến nguyệt. Ý a vân tán tuyết tan, hoa tàn nguyệt khuyết. Có nghĩa là ổng nói là trời trên cao á thì nghĩa là một đám mây đó, và bầu trời nghĩa là một điểm tiết, vườn thượng uyển một cành hoa, và dưới ao diêu trì á, tức là dưới ao á có một cái phiến nguyệt, tức là một mặt trăng ở dưới đó, và ý a tức là ô vân tán tuyết tan, hoa tàn nguyệt khuyết. Đó, tức là mây thì tan, tuyết cũng vân tán tuyết tan, tức là mây thì bay đi và tiết thì tan đi, mà hoa tàn nguyệt khuyết tức là muốn nói là một người đã chết, một người đẹp mà đã chết. Cho nên nghĩa là bên Tàu nghĩa là chịu không nổi mới phong ổng một cái chức gọi là gì, gọi là lưỡng quốc trạng nguyên, tức là phong ổng làm nghĩa là coi như là hai nước luôn, làm trạng nguyên của hai nước thôi. Bây giờ thì có lẽ hiếm cái có người mà tài như vậy, tức là chỉ một chữ nhất thôi mà nghĩa là xuất khẩu là đọc thành thơ, nghĩa là đọc thành nghĩa là bốn câu thơ mà toàn bộ ý nghĩa đều rất là hay đó. Tức là cái gì cũng một hết trơn á, nữa là cái gì cũng một hết trơn, và cuối cùng là kết luận lại là hoàn toàn mình thấy là nó nói lên một cái bài nữa là phân ưu, nữa là vô thường. Ý a nghĩa là dân tán tiết tan, hoa tàn nguyệt khuyết. Hôm nay chúng ta học cái bài này, chúng ta muốn cho nó nhẹ lại một chút á, thì chúng ta mới thấy rằng cái ý từ cái ý tứ của Đức Phật cũng vậy. Trong cái lời dạy bất cứ nào trong kinh á, khi mà chúng ta đưa nó thẳng từ đoạn kinh ra thì các Phật tử rằng nó sẽ không đủ sức để thu nhập, cho nên chúng ta mới bắt đầu nghĩa là giảm nó lại, hay là nghĩa là hóa giải bằng cách nghĩa là hiểu được từng tứ của lời dạy. Thì ở đây ngài nói rằng trong cái vô dục này đó, chỗ tài, chỗ sắc, chỗ danh, chỗ thực, chỗ thì á, thì khi chúng ta đã nói qua cái tài rồi, hay là chúng ta nói qua sắc rồi á, thì ai cũng dễ bị vướng lắm. Nhưng mà cái thực thì là cái mà ăn và ngủ á, là cái người Phật tử chúng ta người nào cũng cứ bị cái việc đó. Cái việc đó nó cứ nghĩa là cái bằng răng đe, hay là gọi là nó cứ kiểm soát của mình hoài. Mà nhất là các vị biết là cái người tu á, trong cái giới tu hành cũng vậy, người ta dạy rằng cái vấn đề nghĩa là ăn ngủ là vấn đề quan trọng đó. Nếu mà các Phật tử có thể kiểm soát được, kiềm chế được cái sự ham muốn của mình á, thì các Phật tử đã biết rằng mình đã đạt được một phần nào đó trong ý nghĩa của đạo. Cho nên ngủ á, khi nào mình muốn thì mình ngủ, mà mình chỉ ngủ nghĩa là vừa phải đủ sức khỏe, tức là nhu cầu của thân, thức ăn của thân là ngủ và con mắt ngủ cỡ nào thôi, nhưng mà đừng quá ham ngủ, đừng thỏa mãn hưởng thụ cái ngủ đó. Bởi vì nếu chúng ta không tự kiềm chế kiểm soát được mình á, thì đạo nghiệp không bao giờ đến, tức là chúng ta không thành tựu được gì hết trơn. Thì cái chỗ này quay lại cái chỗ nó là tài, quay lại cái chỗ sắc, quay lại cái chỗ danh, thì các vị rằng trong cái vô dục này á, Đức Phật xác định rằng là nếu người nào còn ở trong nghĩa là cái hữu dục, tức là còn tài còn sắc còn danh còn thực còn thì, là người đó không bao giờ đạt được đạo, không bao giờ đạt được đạo. Đó là cái bước thứ nhất thôi, gọi là niệm thứ nhất. Như vậy là ngay cái tài, cũng như có nhiều người nói rằng thầy bất cứ thầy nào cũng vậy chứ, nhưng mà thầy bây giờ thầy cũng phải làm một cái chùa, thầy cũng phải có tiền, thầy cũng phải giữ tiền, thầy cũng phải nghĩa là coi như là mua đất mua đai, thì coi như là cái đó nó rơi vào trong cái tài hết. Nhưng mà nó không phải vậy đó. Như vừa rồi thầy nói các vị biết rằng cái việc mà tu có nghĩa là chúng ta làm một điều mà người khác không hề biết mình làm điều đó, nhất là quan trọng, tức là chúng ta không tự lừa dối ở chính mình. Cho nên ví dụ như cái việc mà tài hay là tiền hay là tài, tất cả những cái điều đó nó giống như là phấn thổ vậy, chúng ta dùng nó để làm một điều gì lợi ích cho mọi người, cho chúng sanh, và trong đó có một phần chia sẻ của chúng ta, thì ngay đó chúng ta biết rằng chúng ta không bị lạm dụng, không bị cái tài đó nó chi phối, tức là nó không bị khủng khiếp đến mức độ rằng nó làm cho chúng ta phải hiểu rằng giống như nó bây giờ nữa là nó tới tài không được đụng tài, là thầy không hề được đụng tới đồng tiền, thầy không biết đồng tiền và thầy quên đi đồng tiền, coi như là thầy chỉ sống vậy thôi chứ không hề biết gì hết, thì điều đó chúng ta sẽ rơi vào cực đoan thứ hai, tức là sai lầm đó. Tức là giữa thái quá và bất cập, có nghĩa là người biết sử dụng điều đó để làm điều gì đó. Và ở đây cái chữ tài về Đức Phật nói rằng cái chỗ mà vô dục ở đây á, thì Đức Phật nói rằng dục là một cái lòng ham muốn thiết tha gì cái việc đó. Chẳng hạn bây giờ thầy nói rằng tiền đi, cái người Việt mình nó đầu tiên qua đây như thầy nói á, rất là ham muốn, tức là muốn được một cái gì đó, nhưng mà được rồi đó không phải dừng lại. Nếu mà dừng lại gọi là tri túc á, thì bài thứ hai chúng ta học điều đó. Bài thứ nhất á, là chúng ta biết rằng dục là muốn, nhưng mà chúng ta không biết muốn đủ rồi chúng ta chưa, chúng ta tiếp tục thì làm chúng ta khổ. Ở đây có ba điều để các Phật tử có thể thấy rằng cái thứ nhất là gì, chưa có ham muốn làm cho người ta khổ đó. Nghĩa là mình thấy người ta cứ dồn lên và dồn qua rồi, nghĩa là thấy mình nữa là ở đây mấy chục năm thôi, tới lưu rồi, cuối cùng mình còn chạy chiếc xe không ra gì hết, cứ dồn chiếc xe người ta 50-70 ngàn mà ước ao mà thèm muốn. Điều đó có nghĩa là cái thứ nhất là cái khổ. Cái thứ hai, rồi 10 năm sau làm mua được chiếc xe 50 ngàn, không thua ai hết trơn á, chạy ra ngoài đường cho người ta thấy rằng tôi có chiếc xe 50 ngàn, nhưng mà nó chưa dừng lại đó đâu. Bởi vì khi mà chúng ta có cái xe đó rồi là phải bảo hiểm, phải sợ ăn trộm, phải lo đủ thứ, cho nên chưa có cũng khổ, bắt đầu có rồi phải gìn giữ lại khổ hơn, nhưng mà chưa khổ hơn. Còn cái khổ thứ ba nữa, đến chừng bị mất, bị đụng, hoặc là bị bà xã, ông xã hoặc con cái dê ra vô ra ra, rồi bị ra ca phạt, bị người ta cạ, bị trầy, bị con nít nó lấy đồ nó kéo về, nữa là ăn ngủ không yên, bởi vì nữa là chiếc xe mới mua mà nó kéo bằng một cái đường, cho nên đau khổ đó. Cho nên cái khổ nó từ chỗ đó. Vì vậy cho nên khi tìm được cái chỗ dục, chúng ta mới rằng cái dục là một sự ham muốn có kích thích, tức là có một sự kích động nào đó mà mình không kiểm soát được, cho nên gọi là dục. Mà nếu khi nào chúng ta vô dục, tức là chúng ta có mà không bị bởi sự kích thích đó, thì chúng ta đã đạt được cái đạo. Đạo ở chỗ đó, tức là chân lý ở chỗ đó. Chân lý ở chỗ nghĩa là người nào có hiểu biết, sống tri túc, có để làm chân, có để là di chuyển, có để có thể có cuộc sống sinh hoạt dễ dàng, nhưng không vì cái dục, tức là không vì cái sự háo hức của tâm lý làm cho mình khổ đau, thì ngay lúc đó chúng ta đạt được cái đạo. Có nhiều người hỏi thầy rằng đạo ở đâu? Là chỗ đó. Tức là nếu mà tài là như vậy thì sắc cũng như vậy, danh như vậy, thực như vậy, thùy như vậy, nghĩa là chúng ta có điều gì chúng ta phải biết giảm hết. Cũng giống như nhiều Phật tử nói thầy rằng thầy sao mà thầy nói là nấu ăn thầy cũng không cho, đáng lẽ phải nấu ăn chay cho ngon thì người ta mới đến, người ta ăn chay nhiều người ta tu. Cũng rơi vào thực, cũng rơi vào vấn đề ham muốn. Bởi vì sao vậy? Nấu ăn cho ngon để người ta ham muốn, như vậy nó có vào trong đạo không? Nó sẽ đi sai con đường của đạo. Bởi vì đạo là an bần, là thủ đạo, là tương giao. Cho nên ngày xưa người ta nói mỗi lần người nào muốn tu là gì, phải là ăn chay mà nằm đất. Mà chay ngày xưa là các vị biết không, nó khổ lắm. Mà dừ mấy bà già Việt Nam mình còn dùng một từ là ăn lạc, có nghĩa là món ăn không có hương vị, món ăn không có sự tìm cầu, món ăn không có sự kích thích, nên gọi là ăn lạc. Ăn lạc là không phải là ăn cơm không, mà ăn món ăn đó không có một sự kích thích bởi lòng dục vọng, bởi lòng ham muốn, gọi là ăn lạc. Cho nên mấy bà già mình nó hay nói rằng bữa nay là ngày ăn lạc nha. Các Phật tử không hiểu tại sao là ngày ăn lạc. Đâu phải là ngày ăn lạc, là ngày vẫn có muối chứ, vẫn ăn chao chứ, chao mặn hơn nước tương nữa, nhưng mà vẫn ăn được mà vẫn gọi là ăn lạc. Tại sao vậy? Bởi vì nó là lạc đi là gì? Lạc đi cái lòng ham muốn danh lợi, cái lòng thèm muốn, nghĩa là phải có chất ngọt của tôm, chất ngọt của cua, chất dai của thịt bò. Chúng ta không có những lòng ham muốn đó gọi là ăn lạc. Lạc là vậy đó, lạc là lạc lẽo đó, nó không còn đạm bạc thô sơ thì đó mới gọi là ăn chay. Chứ không phải là một cái món ăn chay mà kích thích chúng ta phải làm giống thịt bò, phải là như bây giờ nhiều Phật tử nói rằng sao mà đồ chay nó nhiều thứ quá, nghĩa là chicken, gà gì cũng có, heo đến nó, thậm chí cái gì bào ngư cũng có, bào ngư chay nữa. Có nghĩa là chúng ta vẫn bị kích thích bởi những lòng ham muốn dục lạc. Cho nên nó không phải là như vậy. Không phải là như vậy. Có nghĩa là chúng ta vẫn ăn để mà sống, ăn để mà hiểu biết. Nếu có gì chúng ta ăn đấy, nhưng mà chúng ta đừng tìm cách tạo những món ăn nó thu hút kẻ khác, làm khởi lòng tham muốn. Điều đó đã sai đi cái bước thứ nhất là vô dục để đắc đạo. Tất nhiên trong đời sống chúng ta cần phải có những cái vật thực để nuôi thân, và chúng ta cũng cần phải có những cái khuyến khích để cho những người Phật tử nào phát tâm thiện nghiệp, càng ăn chay thì càng tạo đời sống tinh thần cao thượng và làm con người mình nhẹ nhàng hơn. Điều đó hoàn toàn hợp với đạo lý, bởi vì đó là chân lý, đó là lẽ sống của đạo. Cho nên gọi là tại sao ta ăn chay? Tại vì ta, chúng ta là con người, chúng ta là răng bằng, là răng của con khỉ. Khi nào mà chúng ta ăn mặn nhiều là vì sao? Là răng chúng ta nó nhọn giống như con chuột, giống như con mèo, giống như con cọp, là để xé thịt. Nhưng mà con khỉ là chỉ ăn trái cây mà thôi, ăn trái cây mà thôi. Hôm nay nâng cao một chút nữa mà bây giờ cho mình ăn cơm là nhiều lắm rồi, còn đòi hỏi trong cơm phải có canh, canh chua, cá lóc, đủ thứ hết, thì chúng ta đã quá phạm vi của mình rồi. Cho nên chúng ta ăn chay. Tập ăn chay là gì? Ăn rau quả, ăn trái cây, ăn thực phẩm tạo cho đời sống được bình ổn. Nhưng nếu chúng ta chưa quen, bởi vì sao? Khi nhỏ là chúng ta đã ăn thực nhục nhiều rồi, chúng ta có quyền tiếp tục vẫn ăn thực nhục, nhưng mà cố trực tiếp sát hại sinh mạng, làm khổ đau kẻ khác và làm mình mất đi cái lòng bi mẫn của mình. Đó, điều đó tốt thôi. Còn nếu bình thường chúng ta vẫn ăn mặn, không có gì là tội lỗi, không có gì là tội lỗi. Tội lỗi sẽ khởi từ tâm. Đó. Và bao giờ chúng ta hiểu được điều đó, chúng ta thấy rằng cái việc tu của chúng ta, đừng bao giờ nghĩ rằng mình ăn chay là hơn người khác ăn mặn, đừng bao giờ nghĩ vậy, bởi vì trong đạo nó không hề có từ đó. Và không bao giờ xác nhận là người tu mà ăn chay là hơn người tu ăn mặn, không bao giờ có điều đó. Để các vị mới thấy rằng là đạo là cái gì, đó là chân lý, là một sự dung thông, là một sự hòa hợp. Giống như thầy nói vậy, quân tử tánh như thủy, không có nghĩa là quân tử không có nóng, người ta vẫn nóng, nhưng mà vì lý do gì làm cho nóng? Bởi vì củi đã đốt đến mức độ nó sôi, nó nóng. Nhưng mà rồi sau khi nóng nó phải gì? Nó phải nguội trở lại. Chúng ta cũng phải hiểu như vậy. Chúng ta tập lần, bởi vì chúng ta biết rằng mỗi người đều có một cái chúng sanh tánh, và chúng sanh tánh nó phải được chế ngự, phải được hóa giải. Nếu ngày nào nó hóa giải được, nó trở thành bình thường, thì chúng ta đạt được cái quả vị tự nhiên, tức là chứng đạo. Chỉ chừng đó mà thôi. Ở đây trong bài này, tức là bài thứ nhất, câu thứ nhất á, ngài dạy rằng đạo từ vô dục chứ không phải từ hữu dục mà chứng đắc. Cho nên khi nào mà các Phật tử là người nào bắt đầu khởi tâm tu mà hỏi rằng tại sao mà nghĩa là chứng đạo á, thì đó là các vị nói rằng cái nào mình kiểm soát là năm cái: tài, sắc, danh, thực, thì. Mình có khởi ý bởi lòng ham muốn thôi thúc không dừng nghỉ hay không? Nếu lúc nào mình thấy rằng trong năm cái này á, nó đã cạn lần, nó khô đến một mức độ mà trong đạo, trong đại thừa nó có một từ là càn huệ địa, tức là đất nó khô tới một cái đỉnh mức là đất nó khô cháy không còn một chất sống nữa, thì gọi là càn huệ địa. Thì mình biết đó là mình bước qua bước thứ nhất, gọi là niệm thứ nhất của bát niệm. Bây giờ chúng ta bước qua cái niệm thứ hai, gọi là đạo từ tri túc chứ không từ nhòm tẩm mà chứng đắc. Đây là cái câu này nó hơi quan trọng, các vị lưu ý. Đạo từ tri túc chứ không từ nhòm tẩm mà chứng đắc. Có hai điều mà các vị lưu ý. Thứ nhất đó là tri túc là người biết đủ, cho nên nó là trong bất cứ bài kinh nào các vị sẽ đọc được một câu là nó là tri túc là gì, là thường túc, hay là tri túc là gì, là thường lạc. Người nào biết đủ là người đó luôn luôn đủ và thường được an ổn. Người Tàu thích cái câu nói đó lắm, nhưng mà không hẳn là khi người ta thích mà người ta làm được. Bởi vì Đức Phật á, dạy trong kinh rằng nếu người nào đa dục vi khổ, sinh tử bì lao, tùng tham dục khởi, thiểu dục vô di, thân tâm tự tại, tức là ít dục thì sẽ đạt được con đường của vô di, và đạt được con đường của vô di tức là đạt được thân tâm tự tại. Nhưng mà nếu mà người nào thấy rằng là cái chỗ mà thức ăn của mình á, tức là cái chỗ mà ham muốn của mình, trong sáu món đó mình chưa có đầy đủ được, mình cứ ham muốn hoài, thì trong kinh Di Giáo Đức Phật nói một câu thế này: nhược dục thoát chư khổ não, đương quán tri túc, tri túc chi pháp, tức thị phú lạc, an ổn chi xứ. Tức là nếu các Phật tử đang ở trong đời này, đang ở trong cảnh giới dục lạc này, mà hỏi làm thế nào để có thể chứng đạo giải thoát được, thì Đức Phật nói rằng nếu mình còn đang phải ăn mặc nói làm thấy người này thương người kia, lo cho kẻ nọ, thì các Phật tử quay về con đường gọi là tri túc, đương quán tri túc. Bởi vì tri túc chi pháp, tức là cái pháp tri túc này đó, sẽ là tức thị phú lạc, đó là sự giàu sang, đó là sự an lạc, và gọi là an ổn chi xứ. Tức là Đức Phật đã cho mình con đường thứ hai, nghĩa là không nói rằng các Phật tử nghe xong rồi nói thầy nói vậy là cho con tài sắc thì con chắc hết trơn, con sống như ai giờ. coi như là con không còn ham muốn nên chơi chơi cục đá sao? Không có điều đó. Đức Phật nói qua phần thứ hai nữa là nếu ở trong đời này mình đang có gia đình, sự nghiệp, vợ chồng, con cái, đang phải có nấu ăn, phải nêm nếm, đang phải có thèm muốn, được, nhưng mà trì túc vừa đủ thôi. Đó, vừa đủ thôi, đừng lạm dụng. Đó, bởi vì lạm dụng nhiều quá sao các vị không? Nó nói nếu mấy người lạm dụng dục lạc quá đó, mà nếu mà nói về chữ dục mà đúng nghĩa của nó, lạm dụng quá thì nó kêu lục cực lạc cạc. Đó. Rồi hơn nữa là dục lạc quá gì? Con người sẽ sơ sát, con người sẽ héo mòn, con người sẽ khổ đau, con người sẽ thức tình, con người sẽ bại hoại. Cho nên vừa phải, tri túc tức là con người đã biết đủ thôi. Tức là biết đủ là biết dừng đứng nơi nào, đừng quá điều đó. Cho nên thầy nói ví dụ giờ nhiều Phật tử nói rằng trong gia đình của con làm sao không có chuyện. Không? Nói như nói cái chùa, cái chùa còn có chuyện, rồi hỏi tại sao trong gia đình mà không có chuyện. Cái gia đình được quyền có chuyện. Bởi vì người ta nói rằng chén bát để lâu trong sống á, đụng chạm phải kêu lụp cụp lạc cạc, không thế nào mà không có cả. Nhưng đừng bao giờ biến nó thành kịch tính. Tức là đừng để nó trở thành kịch tính là không còn cứu chữa được nữa. Nó đổ vỡ đau khổ cho mình và cho cái khác. Cho nên cái pháp thứ ba của Đạo Phật tức là trên vào, tức là làm cho giảm thiểu đi sự đó, gọi là tri túc, tức là biết đủ. Đó. Và ở đây cái biết đủ này thì các vị biết rằng nó rất là dài, nó không chỉ dừng lại cái chỗ biết đủ cái gì, có nghĩa là từ chỗ tri túc. Đức Phật nói rằng tri túc không có nghĩa là nhòm tởm. Bởi vậy thầy nói cái điều này các vị biết không, có nhiều Phật tử nói rằng con chán rồi, hết muốn làm rồi, hết muốn, giờ muốn tu. Người nào chán chưa tu được, bởi vì tri túc không có nghĩa là nhòm tởm. Tri túc là biết đủ và không phải là nhòm tởm. Rồi chán trong đầu thầy hỏi bây giờ chán ở nhà rồi, giờ muốn ở đâu? Con muốn ở chùa. À, cái thứ nhất là sai rồi các vị không? Con chán ở chùa, con muốn ở nhà. Con không muốn gặp bà xã con mà con muốn gặp thầy. Con không gặp ông xã con muốn gặp thầy. Bậy bạ quá. Quá bậy bạ. Hoàn toàn sai. Bởi vì chính Đức Phật nói chỗ này là tri túc không có nghĩa là nhòm chớm. Không phải là mình ăn một món gì đến mức độ đó là nó quá nhiều, bây giờ mình chán rồi mình gọi là mình giải thoát món đó. Thầy nói rằng cái người mà giải thoát món sầu riêng không phải là vì họ ăn quá nhiều để họ giải thoát nó. Giải thoát nghĩa là tâm mình không còn ham muốn kích thích đến mức độ là không có, mình chịu không nổi, gọi là giải thoát nó. Đó. Còn vấn đề nữa là mình nhòm tẩm, mình chán, nhưng mà mình chán món này để mình buông cái này để mà bắt cái khác. Nói giờ thì biết không, con chán cái nghề mai là nghề khổ nhất ở nước Úc này, nhưng mà con nhào qua nghề bán đồ phụ tùng xe hơi, nghề bao nhiêu, chán quá rồi con bỏ luôn, qua bán hát que, giống là ở tù, chán quá nữa rồi nhào qua khác nữa. Người ta nhào hết cả cuộc đời trong nước Úc này, người ta vẫn chưa dừng được. Tại sao vậy? Nó không phải là từ tri túc. Tri túc có nghĩa là một sự, không phải là một sự nhòm tẩm. Đó, cũng như thế gian này không phải là mình nhòm tẩm dục lạc, nó con thấy dục lạc con ghê quá, con thấy chuyện này chuyện kia con ghê quá. Mình ghê, nhưng mà cái chữ ghê tởm ở đây không phải là người ta từ bỏ nó, mà người ta hiểu nó, và nghĩa là giống như thầy nói là hóa giải nó. Khi mình biết được hút thuốc là một điều đó hại ai đó, và tự mình tự nó sẽ chấm dứt bằng cách nào đó trong chính mình mà không phải đợi người khác biết. Đó, đó gọi là tu. Thì ở đây trong cái từ tri túc này, Đức Phật đã xác định một điều rất là quan trọng là để đạt được cái đạo gọi là để đắc đạo, là cái người tu phải là từ tri túc chứ không phải là nhòm tẩm. Cho nên không phải là vì cái sự nghĩa là mất đi, nghĩa là giống như hồi xưa đó, lúc mà con mới gặp cái gì đó, nghĩa là con cảm thấy trời ơi, giống như tình yêu, giống như lên mây là quá hồng, bây giờ thấy chán, bây giờ thấy bè bè để mà sinh con một hai lần dòm thấy con nản rồi. Nhưng con nản là tại sao? Con muốn cái mới còn nguyên. Thì như vậy có phải là tri túc không? Có phải là, có nghĩa là có phải là sự nhòm tẩm không? Không phải. Đó. Nếu chúng ta vì một cái dục này mà thay đổi một dục khác, chúng ta vì một cái ham muốn này mà thay đổi cái ham muốn đó, thì điều đó không có nằm ở trong giáo lý. Đó, không có nằm trong một pháp chế ngự của sự tu tập. Bởi vậy mình thấy rằng tại sao trong những bài kinh đó, rất là đơn giản, nhưng mà từ và ý là cái người Phật tử phải hiểu rằng mọi cái pháp đều phải được chế ngự giống như nhau. Mà khi trong cái giống như nhau đó, người phải biết được lúc nào nên chế ngự nó và chế ngự như thế nào. Bởi vì các vị biết không, thầy đọc ở trong kinh Bách Dụ á, nói câu chuyện mà nó con chim quang ương á, kể các Phật tử nghe chưa phải không? Rồi chúng ta sẽ dừng lại, kỳ sau chúng ta tiếp. Thì trong kinh Bách Dụ kể rằng có cái anh đó là ảnh giỏi tiếng bắt chước tiếng con chim quang ương á, là con chim quang ương là nó kêu á, là cái nhận bắt chước rất là hay. À, thì khi mà anh bắt chước hay vậy rồi đó, Một hôm nọ là vợ ảnh á, là tới cái ngày lễ ai cũng đeo cái hoa gọi là mạng đà la hoặc hoa mạng thù sa trên đầu để đi lễ, mà vợ anh không có. Thì vợ anh mới về nói một câu rằng nếu mà anh không tìm tôi được cái loại hoa đó tôi đeo á là coi như tôi ly dị anh. Mà anh thương vợ lắm, anh nghèo, anh đau khổ lắm, anh biết được rằng trong vườn của thượng quyển của vua có một loài hoa tên là hoa uyên ương. Nếu mà ảnh vô trong đó ảnh tìm được loại hoa đó thì ảnh đem về cho vợ ảnh á, thì coi như vợ ảnh sẽ không bỏ ảnh. Cho nên nhưng mà ảnh nói rằng nếu vô trọng bị bắt thì sao, bị tội chết chém. Nên bây giờ nó là vô trọng, nếu mà trong bụng ảnh nghĩ rằng vô trọng mà tìm được cái hoa mà lỡ mà lính gác thấy được ảnh, ảnh giả con chim quê hương ảnh kêu lên là nó sẽ không biết. Cho nên ảnh vô trọng ảnh chui lên rụt rịch ảnh hái hoa. Lúc ảnh đang ở dưới hồ ảnh rụt rịch hái hoa thì lính bên này nó thấy rụt rịch cái mưa lên tiếng, đúng là mình gọi là lên cò xuống hỏi ai đó. Ảnh nói tôi là con chim quê hương. Nó quan hương hả, lượm mày lên bắt dẫn lên, dẫn lên để vua xử tội. Thì lúc đó ảnh đi dọc đường ảnh mới nói trời ơi tại sao mình không biết kêu. Ảnh kêu quên quan, ảnh kêu con quan hương. Cái lính nói chỗ này không phải là chỗ kêu, phải hồi nãy ông ở dưới hồ ông kêu á thì tôi đâu có biết ông, mà tại vì ông không kêu mà bây giờ ông mới kêu. Do đó cho nên là rồi ảnh vẫn bị cái tội đó, tức là bị chết chém đi. Có nghĩa là muốn nói rằng khi chúng ta muốn biết, muốn tu học, tức là lúc nào chúng ta biết dừng là mình dừng, không phải mình hẹn rày hẹn mai, mà cũng không phải là nhất định là mình nghĩa là hôm nay mình dừng là mình phải dừng ngay, không phải là như vậy. Tức là chúng ta biết được lúc nào nên kêu và lúc nào không nên kêu, tức là lúc nào dừng như thế nào. Ta học đạo nó cứ chừng đó thôi. Nghĩa là sự giác ngộ, tức là con người ta biết được cái nào chân lý để con người ta rơi vào cái điểm nào, nó tạo sự an toàn cho mình và an toàn cho kẻ khác, chứ nó không nhất định. Cho nên nữa là mình biết được tiếng kêu của con quan ương, con chim đó. Nhưng mà mình phải biết rằng kêu nó là lúc nào. Nếu mình muốn ăn trộm một cái hoa là lúc mình rực rực động á là mình phải kêu rồi. Đằng này nữa là ta hỏi ai đó rồi mình nói là tôi là con chim quan ương thì coi như mình bị bắt. Hỏi rằng tu sao à, tôi tu dữ lắm. Bởi vì sao vậy? Tôi nói là cái bằng nói là không uống, không ăn, tôi mở mắt suốt cả ngày, tôi tu như vậy á. Thì coi như là mình đã sai rồi. Mình sẽ bị tử thần, mình sẽ bị bệnh duyên cắt đi mạng sống của mình. Đó. Chúng ta thấy rằng đạo là như vậy. Đạo là những cái gì rất là lý thú, rất là tự nhiên, nhưng mà bàn bạc trong đời sống của mình. Chứ không phải là những cái gì cực đoan đẩy mình tới một mức độ để cho người khác thấy rằng mình hơn kẻ khác, để cho mình khổ hạnh hơn, tốt đẹp hơn. Không phải vậy. Tốt đẹp là gì? Tốt đẹp là tự bản thân người đó tỏa ra những gì mà người khác cảm nhận được mà không hề lên tiếng. Giống như một loài hoa thơm lan khắp cả vùng mà không cần lên tiếng rằng tôi là loại hoa thơm, mà người ta vẫn biết nó thôi. Chúng ta dừng lại ở đây. Như vậy thì các Phật tử sẽ học tiếp cái bài kinh này trong bài sau. Còn một hai cái mà thầy nói không